Trong tháng vừa qua chúng ta học với đề tài là sự phục vụ, và chúng ta đã được học trong Matthew đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30 với đề tài là làm lợi được bao nhiêu, qua câu chuyện của một vị vua, vị chủ hỏi đầy tớ của mình khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Làm lợi được bao nhiêu. Và chúng ta còn được học trong Khải Huyền đoạn 2 với đề tài là công khó trong Chúa, với câu kinh thánh là ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Thì ở các phân đoạn kinh thánh này chúng ta được học về tâm, về cái sự phục vụ, làm lời được bao nhiêu, tức là chúng ta có làm theo ý Chúa không, chúng ta có đang làm cách tốt nhất không, chúng ta làm vì Chúa hay vì con người. Còn trong Khải Huyền đoạn 2 thì chúng ta học về cái công khó và cái chịu khổ của chúng ta. Chúng ta làm việc Chúa bằng nỗ lực, bằng mồ hôi, công sức và thời gian của mình. Và chúng ta làm không phải tìm sự vinh hiển, nhưng chúng ta chấp nhận sự chịu nhục. Ở đây không phải là nhục nhã, chúng ta nhìn nhục, nhìn để mà nhục, nhưng chúng ta chịu nhịn vì một điều gì đó tốt đẹp, vì một mục đích tốt đẹp. Chúng ta nhớ lại những gì chúng ta đã học, hầu cho chúng ta phục vụ cách tốt nhất. Và bài học sáng hôm nay là bài học cuối về sự phục vụ. Và tôi chọn cái câu chuyện cũng của Nehemi, việc Nehemi và dân sự của Chúa, dân sót, tức là những người còn lại, tức là khi bị lưu đày thì họ các nước đô hộ, người ta để lại một số dân, mà những dân này là những người nghèo, không có học, già, bệnh tật, mà họ không sử dụng được ở đất nước của họ, cho nên họ cảm ơn Phước. Họ để lại những cái người mà không có giá trị đó tại Jerusalem để sống vật vờ, sống khổ sở như vậy đó, cho nên được gọi là dân sót. Thì thưa quý con cái Chúa, Nehemi là một câu chuyện mà tấm gương của những người này là tấm gương phục vụ. Họ trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn, họ đã để lại chúng ta một cái tâm tình phục vụ hết sức là quý giá, thể hiện qua những cái hành động rất là cụ thể trong các phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc. Và sáng hôm nay, nương nơi tấm gương của Nehemi, nương nơi tấm gương của dân sự, dân sót của Chúa còn lại lúc bấy giờ, thì tức là khoảng 445 trước Chúa đó, 445 trước Chúa, thì chúng ta nương nơi những tấm gương này để chúng ta xét lại cuộc đời của mình, và chúng ta sẽ học đòi theo, hầu cho chúng ta cũng sẽ có một cái tâm tình phục vụ bằng những cái hành động cụ thể. Khi chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta có tâm tình. Còn nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng ta là một người phục vụ mà không có tâm tình. Chúng ta là những con cái Chúa, là những người phục vụ. Mỗi người ở đây đều là một người phục vụ. Quan trọng là có tâm tình không. Phục vụ là một chuyện, nhưng phục vụ có tâm tình không lại là chuyện khác. Bởi vì khi chúng ta phục vụ mà có tâm tình thì lúc đó mới kết quả. Việc xây lại vách thành, chúng ta biết câu chuyện vách thành bị hư hỏng, mà việc xây lại vách thành này chỉ tốn trong vòng 52 ngày thôi. Quý vị biết một cái vách thành Jerusalem, một cái tảng đá của nó rất là bự, mà di chuyển để mà xây lên đâu phải là cái việc mà chúng ta đem một cục gạch chúng ta bỏ lên để chát hồ là xong. Một cái cục đá của nó rất là nặng, to lắm, một người ôm không được. Mà nguyên một cái vách thành rất lớn như vậy, hàng cây, cũng phải là hàng cây số như vậy, mà người ta xây được trong vòng 52 ngày giữa những cái khó khăn, đó là một việc khó vô cùng. Chỉ những người phục vụ có tâm tình thì mới có thể làm được trong vòng 52 ngày giữa những kẻ thù vây quanh. Cho nên chúng ta trong một cái giai đoạn khó khăn, với một tương lai chúng ta hướng về, thì chúng ta cũng phải phục vụ với tâm tình như thế nào đây. Thì chúng ta sẽ cùng nhau học qua những cái hành động cụ thể để rồi chúng ta sẽ trở nên những người có tâm tình trong sự phục vụ. Điều đầu tiên, thưa quý con cái của Chúa, chúng ta cùng học và xét lại trong đời sống của mình, chúng ta có tâm tình không, và làm thế nào để trở nên người có tâm tình. Thì thứ nhất, chúng ta học nơi Nehemi và các dân sót, đó là trong đoạn 1 câu 1 câu 2, đó là người có tâm tình là người lo lắng và hỏi thăm. Người có tâm tình là người luôn lo lắng và luôn tìm cách thăm hỏi. Lời của Nehemi, con trai Hakalia, năm thứ 20 nhằm tháng Kitler: xảy khi tôi đương ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm, quý con cái Chúa để trong câu 2, tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, phải và hỏi luôn về những việc Jerusalem, thăm hỏi dân sót lại và hỏi luôn về thành Jerusalem. Chúng ta thấy từ hỏi thăm nó được liên tục lặp lại. Chúng ta để ông Nehemi, ông là quan tử chánh, tức là người phải thường xuyên túc trực bên cạnh vua để thử rượu và lo cho việc phục vụ trên triều, trong tư thất của vua, vân vân. Cho nên dầu chúng ta để với cái chức vụ như vậy, Nehemi là một người hết sức là bận rộn. Ông bận trăm nghìn việc, và việc nào cũng là nguy hiểm hết, bởi vì là ông nếm rượu, nếm đồ ăn mà nó có thuốc độc là ông chết trước. Mà ông nếm không đúng thì cũng bị vua xử. Cho nên ông rất là bận rộn giữa nhiều công việc hết sức là khó khăn và nguy hiểm. Và ông cũng đang là một người giàu bận rộn, vừa là một người bận rộn nhưng cũng là một người đang sung sướng, phải không? Ông là một vị quan lớn mà, cho nên ông được hưởng lộc vua cho nên ông rất giàu có, rất sung sướng, được tôn trọng và rất là thoải mái trong đời sống sung túc của mình. Nhưng Nehemi không vì bận rộn, không vì sự sung sướng mà quên đi cái việc lo nghĩ đến dân sự của Chúa tại quê nhà. Rồi một điểm nữa, chúng ta thấy Nehemi là một người đang thuộc về một quốc gia khác. Ông ở một quốc gia khác, một thành thị khác, một nơi khác, nhưng ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm với dân sót, với quê hương, với nhà của Chúa. Và ông tự mang lấy những gánh nặng cho mình, để rồi ngày đêm suy nghĩ, lo lắng và hỏi thăm. Chúng ta để ý được cái tâm tình của Nehemi ở đây. Ông nói: tôi bèn nói với chúng rằng, ở trong đoạn 2 câu 17, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Chúng ta để ý thấy Nehemi đang được sung sướng, được làm quan, ông không hề gọi là bị sỉ nhục. Nhưng mà chúng ta thấy được tâm tình của Nehemi: ông vui khi dân sự vui, ông buồn khi dân sự buồn, ông cảm thấy bị sỉ nhục khi dân sự và nhà của Chúa bị sỉ nhục vì nghèo, vì tan lạc, vì tù đày, vì xấu, vì cháy, vì sụp đổ. Và đó là tâm tình của một người ở xa đối với dân của Chúa, đối với nhà của Chúa. Đây là điều mà mỗi con cái Chúa chúng ta cùng suy nghĩ. Tôi thấy có khi tôi tiếp chuyện với những con cái Chúa, tôi con Chúa, có những người có tâm tình hay không với nhà Chúa tôi biết liền. Qua một buổi nói chuyện không hỏi thăm gì về hội thánh, về công việc nhà Chúa. Nhưng có những người thì nguyên cả một buổi nói chuyện cứ hỏi về hội thánh, công việc nhà Chúa, mở mang sao, khó khăn như thế nào, rồi tư vấn, rồi khích lệ, rồi cầu nguyện. Và tôi rõ ràng tôi thấy được cái tâm tình của hai người đó hoàn toàn khác nhau. Tâm tình hay không bắt đầu bằng những lời thăm hỏi. Ngày nay quý con cái của Chúa rất là nhiều bận rộn, đi làm, áp lực công việc, áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, rồi cũng đầy ắp những cái thú vui chơi bên ngoài. Nhưng tôi kêu gọi và tôi ước ao các con cái của Chúa, dầu chúng ta có ở đâu, chúng ta có làm gì, chúng ta có mối liên hệ đã một năm, một tháng hay nhiều năm với Hội Thánh, thì xin hai chữ bình thới ở một cái vị trí quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ về Hội Thánh, dù chúng ta ở đâu làm gì, chúng ta còn dành thời giờ để nghĩ về Hội Thánh, nghĩ về công việc Chúa, hỏi thăm, cầu nguyện, khích lệ và sẻ chia. Và tôi ước ao rằng quý con gái của Chúa cũng thể hiện tâm tình của mình giống như Nehemi, cũng giống như Phaolô. Khi ông ở trong tù, khi ông đi đâu, ông cũng thăm hỏi Hội Thánh của Chúa, viết thư, khích lệ, than khóc, vân vân. Và đó, Hội Thánh Chúa muốn phát triển rất cần những cái tâm lòng đó, lo lắng, thăm hỏi, động viên, khích lệ. Đó là tâm tình đầu tiên, hành động đầu tiên của một người có tâm tình. Tôi xin chia sẻ với Hội Thánh như vậy. Điều thứ hai liên tiếp với cái vấn đề lo lắng, thăm hỏi, đó là đau đớn và than khóc. Ở trong đoạn 3 câu, trong đoạn 1 câu 3 câu 4a, các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì cứ hư nát thì hư nát, và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc cư tan mấy ngày. Ngồi mà khóc, bèn, quý vị để ý, khi ông nghe xong, Kinh Thánh ghi rằng bèn ngồi mà khóc cư tan mấy ngày. Khi quý con cái của Chúa nghe một câu chuyện đau buồn, nghe một câu chuyện không hay nào đó về một vấn đề, mà về một vấn đề, về một ai đó, thì chúng ta thường xử sự như thế nào? Nehemi thì thường không giống đa phần chúng ta. Ông không có bàn thêm, ông không có mổ xẻ và ông không có làm tệ thêm vấn đề. Nhưng khi ông nghe một cái vấn đề không hay về ai đó, về thành, về này đó, ông làm gì? Ông không có nói nhiều, ông không làm nặng nề thêm vấn đề, nhưng ông ngồi mà khóc cứ tan mấy ngày. Và đây chính là tâm tình rất lớn của Nehemi đối với dân sự của Chúa. Ông không làm nặng nề thêm vấn đề bởi những lời nói, nhưng ông ngồi mà khóc cứ tan mấy ngày. Ông thể hiện cái sự đau đớn, hoàn hát của mình với dân của trời của Chúa, tôi con của Chúa và nhà của Chúa. Thưa quý con cái của Chúa, cái hành động của Nehemi cho chúng ta thấy một điều như thế này. Thường thì chúng ta cố gắng thể hiện để cho mọi người thấy tâm tình của mình, nhưng ở đây Nehemi thì lại khác. Chỉ cần một cái hành động ngồi khóc quặn thắt, ở đây là một cái sự xuất phát từ tấm lòng, không phải là sự phô diễn, nhưng đây là một cái sự quặn thắt nặng lòng của một người con đối với dây quê hương của mình, nhà của Chúa, dân của Chúa. Cho nên khi nghe một cái hành động xuất phát từ tình yêu, tình cảm, là làm cho ông phải ngồi mà khóc. Không cần phải nói nhiều, không cần phải làm nhiều, nhưng chúng ta thấy được cái tâm tình của Nehemi. Và đó là điều mà con cái Chúa cũng lưu ý. Khi chúng ta nghe một vấn đề của ai đó thì chỉ cần như vậy là đủ. Và đó chính là tâm tình, một hành động cần. Mỗi cái chúng tôi chỉ nói chừng chừng đó thôi. Tôi nói tới mấy điều lặng. Điều thứ ba với con cái Chúa ghi nhận và ghi nhớ ở trong đó là: sau khi lo lắng thăm hỏi, sau khi đau đớn và than khóc, thì điều thứ ba ông làm đó là kêu xin ban nài với Chúa. Ở trong đoạn 1 câu 4b và câu 6: tôi cử anh và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời mà rằng: ôi Giê-hô-va Đức Chúa của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến, và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel. Tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel. Thưa quý con cái của Chúa, Nehemi ông đủ khả năng để làm được mọi việc, nhưng Nehemi ý thức được rằng chỉ Chúa mới có thể làm được và làm tốt nhất. Nehemi khóc với Chúa và Nehemi cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp cho. Nehemi có thể làm, tất nhiên chúng ta thấy Nehemi là một người lãnh đạo tài ba, nhưng điều đầu tiên ông làm tốt và ông làm tài đó là ông cầu nguyện. Và đó chính là cái hành động, và không phải là chỉ là cầu nguyện lúc đó thôi, nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng ông khẳng nài với Chúa cả ngày và đêm. Ông khẳng nài với Chúa cả ngày và đêm, đó là cho chúng ta thấy một cái hành động hoàn thất cầu thay hết lòng của Nehemi với Chúa. Để biết một ai đó hay chính mình có tâm tình hay không trong sự phục vụ thì hãy xét lại chúng ta có đang cầu nguyện không, cầu nguyện như thế nào, nhiều hay ít. Chúng ta đã học về đề tài cầu nguyện rồi, chúng ta đã học về những tấm gương cầu nguyện rồi, chúng ta thấy những giáo sĩ vĩ đại thay đổi được một dân tộc, chúng ta thấy những nhà lãnh đạo xây dựng được một hội thánh hàng trăm nghìn, hàng triệu người. Đó là nhờ cái gì? Đó là nhờ họ đã cầu nguyện, họ sống một đời sống cầu nguyện. Họ cầu nguyện cả ngày lẫn đêm và dành rất nhiều thời giờ để cầu nguyện. Dù họ là một người rất giỏi, họ làm những việc rất tài, nhưng họ dành, họ xem sự cầu nguyện là một việc trên hết và trước hết. Sáng hôm nay trong cái bài học cầu nguyện, quyển bài học Kinh Thánh hàng ngày có nhắc tới trong Thi Thiên 126 câu 5 và câu 6. Thi Thiên 126 câu 5 và câu 6. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Ở đây tác giả cái bài học Kinh Thánh đó ghi một câu tôi thấy rất là hay. Để hạt giống được nảy mầm thì phải tưới nó bằng những giọt nước mắt và lời cầu thay. Để cho một ai đó, để cho một công việc nào đó được kết quả thì chúng ta phải tưới nó bằng sự hoàn thất của mình và bằng những lời cầu thay. Nhân đây tôi kêu gọi quý con cái Chúa, tôi rất cần cái tâm tình, khả năng và đủ mọi thứ của con cái Chúa, nhưng tôi cần trước hết và trên hết đó là sự cầu nguyện. Nếu không thể đến được nhà thờ, hãy lập một cái kỷ luật, thiết lập một thời giờ để cầu nguyện với Chúa ở nhà, cho công việc nhà của Chúa, cho rất là nhiều người. Nếu được thì đến nhà thờ thì càng tốt, hiệp chung với nhau trong 30 phút để cầu thay cho từng nan đề cụ thể của mỗi ngày. Và tôi kêu gọi những các ban ngành, toàn thể hội thánh và đặc biệt là những người ở trong cái chức vụ thì chúng ta càng phải ở trong sự cầu nguyện càng hơn. Giống như Nehemi, giống như Phaolô, giống như Chúa Giêsu. Nếu quý vị muốn chức vụ mình kết quả thì phải là một chiến sĩ cầu nguyện. Điều thứ tư chúng ta học nơi tâm tình của Nehemi qua cái hành động cụ thể, đó là làm mà không nói. Ở trong đoạn 2 câu 11 đến câu 16, chúng ta đã nghe người hướng dẫn đọc rồi, tôi không có đọc lại nữa thì tốn thời gian. Nhưng chúng ta xem trên bảng, chúng ta xem trong Kinh Thánh, tôi đọc một đại khái một số câu như thế này. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết. Tôi chẳng cho ai hay biết. Rồi ông đi xem cái thành này, ông đi xem cái tường kia, cửa này, cửa kia, nhiều cửa lắm. Rồi ông xem thử nó sụp đổ sao này kia vân vân. Chúng ta để ý một điều như thế này, Nehemi không phải là một kiểu người mà chỉ thích làm một mình, không phải. Ông không phải là một người thích làm một mình, nhưng ông làm mà rất ít nói. Nehemi rất cần lúc bây giờ, khi ông trở về Jerusalem, Nehemi rất cần có một cái nhìn tốt nhất để làm điều tốt nhất. Nehemi cần phải nhìn thấy để rồi có thể làm những điều tốt nhất. Cho nên khi đêm xuống, khi không bị ai quan sát, dòm ngó và gây khó trở, ngăn trở, thì đêm xuống ông lặng lặng đi quan sát tường, cửa, thành. Và ông không nói cho ai biết cái hành động của mình. Vì đó chính là cách làm của một người có tâm tình, của một người lãnh đạo. Thưa quý con cái Chúa, chúng ta đừng hiểu lầm khi thấy một người làm nhiều nhiều việc, chúng ta nghĩ nói rằng họ có tâm tình. Nhưng có những người họ, chúng ta thấy họ một thời gian họ không làm gì hết. Chúng ta đừng vội phán xét. Bởi vì có những người họ tĩnh lặng như vậy đó, nhưng khi họ làm những lúc mà chúng ta không biết. Tôi đã từng chứng kiến có những tôi con Chúa họ làm, nhưng mà có những lúc trời mưa, trời nắng, trời mưa, dầm dề, khi họ làm nhà thờ, họ đổ nền thì không ai tới hết. Họ tới, họ ngó có sự mưa có bị hư không, họ trèo ra, họ làm cái này, họ kéo cái kia, một mình họ thôi, không ai biết hết. Rồi tôi, có những tôi tới Chúa, tôi nghe kể khi họ đến thăm, họ đi ngang qua, họ nhìn vào, họ thấy tôi chưa Chúa ngồi yên lặng, yên lặng hàng tiếng như vậy. Hỏi ra mới biết đầy tớ Chúa đang tập trung suy nghĩ về cách giải quyết công việc nhà của Chúa, đang chuẩn bị cho bài giảng, đang làm việc này việc kia, bất động. Và nhìn cái tướng tá nó rất là khổ. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, người phục vụ, là một người phục vụ thì chúng ta hãy làm điều tốt nhất, chứ đừng nói hay nhất. Và khi chúng ta làm, chúng ta không cần nói, và cũng không cần phải ai biết việc mình làm. Đôi khi đó chính là một cái hành động rất là hay. Chúng ta yên lặng, chúng ta nói ít, chúng ta tập trung làm điều tốt nhất trong khả năng của mình, đó là điều hết sức là cao quý. Đó là hành động mà Nehemi đã làm. Làm mà không nói, làm mà ít nói, tập trung mà làm. Đó chính là hành động thứ tư mà chúng ta học ở Nehemi. Thứ năm, cái này thì tôi nói nhanh thôi, đó là phân chia công việc. Người có tâm tình là người biết phân chia công việc, chứ không ôm đồm và chỉ giữ cho mình. Ở trong đoạn 3, nguyên cái đoạn 3 luôn, mấy con cái Chúa đọc thì chúng ta thấy rằng phân bổ người, mỗi người, người này trong, chúng ta đọc trong đoạn 3 chúng ta thấy phân bổ ông Nahaman, Habalat, ông Sanka gì đó, thì mỗi ông, mỗi người làm một việc cụ thể. Người làm cửa này, người làm thành, người làm nền. Chúng ta đọc ba chúng ta thấy rằng có sự phân bổ rất là hợp lý và rất là đầy đủ. Rồi nguyên cả Nehemi chúng ta thấy ai làm việc đấy, không ai là rảnh rỗi cả. Tất cả là nhờ sự phân bổ hợp lý của Nehemi, của những người lãnh đạo. Cho nên ở đây tôi nói rất nhanh thôi, trong cái phần mà phân chia công việc này, khi chúng ta thấy rằng công việc nhà Chúa thì nhiều lắm. Và tôi tin rằng các con cái Chúa ở đây cũng có tấm lòng phục vụ lắm. Cho nên nếu chúng ta muốn công việc được trôi chảy, được kết quả, thì đừng có ôm đồm, đừng có giữ cho mình làm, hay một vài người làm. Nhưng chúng ta nên tin tưởng, giao phó, phân chia công việc, để rồi ông bà anh chị chúng ta tất cả đều được làm. Vì càng làm thì càng gắn bó với hội thánh, càng làm thì càng được trưởng thành. Nếu không làm thì không bao giờ làm tốt được. Nếu cứ nghi ngờ và sợ thì không bao giờ anh chị em chúng ta sẽ tốt hơn được. Cho nên cứ phân với công việc, tạo điều kiện, đứng bên cạnh, huấn luyện, đào tạo, khích lệ, chắc chắn rằng hội thánh sẽ phát triển. Vì mọi người ai cũng được góp phần vào công việc nhà của Chúa. Vì vậy ở đây tôi kêu gọi những người có quyền thì hãy lưu ý trong cái việc phân bổ công việc cho ông bà anh chị chúng ta được làm, và tin tưởng giao việc, khích lệ lẫn nhau. Điều thứ 6, đó là chuyên tâm làm việc. Người có tâm tình là người chuyên tâm vào cái công việc. Ở trong đoạn 4 câu 6, quý con cái Chúa xem: vậy chúng tôi xây các vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau, và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Ở đây Nehemi cho biết công việc được kết quả, được hoàn thành nhanh chóng. Lý do đó là bởi toàn thể dân sự của Chúa chuyên tâm làm việc, chuyên thành làm việc. Khi được giao việc, ai nấy tập trung chuyên tâm vào công việc của mình, làm cách tốt nhất. Chuyên tâm là một việc quan trọng đối với người phục vụ. Tôi để ý thấy có những ông chủ đó, khi ông để ý nhân viên, mà mấy nhân viên làm việc mà có chuyên tâm, biết đầu tư, biết tập trung, thì chắc chắn ông chủ sẽ năng lương và năng chức cho. Nhưng nếu ông chủ thấy một người nhân viên mà làm việc cẩu thả, làm thiếu trách nhiệm, làm không có chuyên tâm, thì chắc chắn giảm lương, giáng chức hoặc sa thải. Gần đây tôi được biết có một con gái Chúa cũng là giám đốc, ông sa thải một nhân viên. Lý do? Không, nhân viên đó làm việc không chuyên tâm, dành nhiều thời giờ để làm những việc cá nhân vô ích. Vì vậy chuyên tâm là một điều rất quan trọng đối với người phục vụ. Chuyên tâm là gì? Chuyên tâm tức là tập trung vào công việc, tập trung vào công việc, làm tốt nhất trong khả năng năng cao nhất của mình. Chuyên tâm là gì? Chuyên tâm là tập trung vào công việc được giao, làm tốt nhất trong khả năng cao nhất của mình. Tôi phân tích từng cái ở đây. Tập trung vào công việc có nghĩa là gì? Tôi đã từng chia sẻ với quý con cái Chúa cách đây mấy tháng, nói về sự chuyên tâm. Chuyên tâm tức là không để người khác làm mình phân tâm, và không làm cho người khác phân tâm, tức là chuyên tâm. Chuyên tâm là không để người khác làm mình phân tâm, và mình lại không làm người khác phân tâm, tức là chuyên tâm. Tức là tập trung, không để người khác làm ảnh hưởng tới công việc của mình, và mình cũng không có dư thời gian để làm ảnh hưởng người khác. Đó là chuyên tâm, đó là tập trung vào công việc. Thưa quý con cái Chúa, thế nào là không để người khác làm mình phân tâm? Con người chúng ta rất dễ bị phân tâm bởi ít nhất 3 yếu tố sau. Thứ nhất, chúng ta bị phân tâm bởi những lời nói không gây dựng. Thứ hai, chúng ta bị phân tâm bởi những lời nói tăng bốc. Và thứ ba, chúng ta bị phân tâm bởi những hạn chế của mình, bởi những khả năng hạn chế của mình và của những người cùng làm việc. Đó là những phân tâm. Có những người rất thích đoán xét. Vì tôi học việc Chúa ở một số nơi, có một số người gọi là nổi tiếng luôn, cứ nhắc tới người đó là kêu là trước sau là ông cũng chê à. Có những người như vậy, họ thích chê. Những lời nói của họ không có tính gây giận, gây khó chịu cho nhiều người. Tuy nhiên đây là một cái vấn đề chúng ta phải khó đoán xét lắm. Bởi vì có những người thì làm chúng ta rối trí, nhưng cũng có những người thực lòng góp ý. Chúng ta phải phân biệt. Chứ không phải chúng ta để cho nên khi chúng ta phục vụ, chúng ta phải phân biệt được đâu là người làm mình rối trí, nhưng mà đâu là những lời góp ý thực lòng. Chuyên tâm, một người chuyên tâm không phải là một người cứng nhắc để rồi loại bỏ tất cả mọi lời. Nhưng người chuyên tâm là người vững vàng trước những lời chê bai, nhưng cũng khiêm nhường, lắng nghe, chọn lọc từ những lời góp ý để rồi chúng ta hoàn chỉnh cái điều mình làm cho nó tốt. Gia Cơ đoạn 1 câu 19 nói câu đó là gì? Mau nghe mà chậm nói chậm dặn. Mau nghe mà chậm nói chậm dặn, phải bình tĩnh lắng nghe để tiếp thu. Họ nói không đúng thì chúng ta cứ để đó, nhưng mà đôi khi anh chị em mình góp ý đúng thì chúng ta ghi nhận, chúng ta hoàn chỉnh. Chức vụ của tôi cũng vậy. Đôi khi quý vị tôn trọng quý vị nói rằng quyết định của quan nhiệm là trên hết, nhưng mà quan nhiệm cũng là con người, có những cái tôi phải hỏi thăm để tôi chắc lọc và tôi xác định đâu là tốt nhất. Cho nên quý con gái của Chúa, chúng ta lưu ý hồi nãy chúng ta có đọc bài đồng tâm tình và đấng Christ ở trong hai Philip đoạn 2 đó, quý vị về xem quý vị sẽ thấy cái tâm tình này trong cái quá trình chúng ta làm việc với nhau. Chắc tôi phải đọc chút về cái Philip này đoạn 2 câu 2: thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đừng để những người khác làm mình phân tâm, đừng để những lời chê bai làm mình phân tâm, nhưng phải chắc lọc đâu là những lời góp ý. Rồi đối với những lời tăng bóc thì càng phải cẩn thận, sợ lắm. Có những người thích tăng bóc lắm vì nhiều lý do, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Rồi chúng ta cũng đừng vì những cái yếu kém của anh chị em mình mà chúng ta chán nản không làm nữa. Nhiều khi chúng ta làm việc mà chúng ta thấy anh chị em bê trễ, yếu kém, không có khả năng, chúng ta buồn bực lắm, và chúng ta làm việc cáu thả, chúng ta cũng bỏ rơi luôn. Môi-se, ông có trách nhiệm dẫn dắt dân sự vào đất hứa. Nhưng Môi-se không được vào đất hứa là bởi vì sao? Có một cái biến cố như thế này. Đó là dân sự khát nước. Chúa nói với Môi-se đập một lần vào viên đá, một lần thôi, thì viên đá đó sẽ chảy nước ra. Nhưng Môi-se trong khi ông chuẩn bị làm điều đó thì dân sự làm ông phiền lòng bởi vì sự yếu kém của họ, sự yếu đuối của họ. Cho nên Môi-se làm gì? Ông cầm cái gậy á, ông đập mấy lần? Hai lần. Chúa thì muốn ông đập một lần, nhưng mà trong dân số ký đoạn 20 cho chúng ta thấy Môi-se đập tới hai lần. Ông bị phân tâm, ông bị phân tâm bởi những lời nói, bởi những hành động yếu đuối của anh chị em. Và ông quên mất cái vụ đập một lần, ông đập tới hai lần cho nó chắc. Và chính vì cái việc đó, dạ dĩ nhiên có nước, nhưng chính vì cái hành động đó đã khiến cho Môi-se không được vào đất hứa, dầu rằng ông bỏ gần 40 năm để dẫn dân sự đi. Cho nên thưa quý con cái của chúng, ước ao rằng chúng ta chuyên tâm vào công việc. Ai nói không phải là mặc kệ, nhưng mà chúng ta phải chắc lọc để làm tốt nhất. Đừng để những lời nói chê bai làm ảnh hưởng tới mình. Chắc lọc những lời góp ý. Đừng để những lời tăng bóc làm mình bê trễ cậu thả. Đừng để những cái hạn chế của anh em làm cho mình cũng bỏ rơi công việc, vân vân. Hãy chuyên tâm làm tốt nhất công việc của mình. Làm tốt nhất như thế nào thì tôi đã chia sẻ với cái con cái Chúa rồi trong những bài giảng trước. Đó là nỗ lực, chịu khó, đổ mồ hôi, biết đầu tư, làm sao cho công việc nó thật là tốt, và chịu nhịn, chịu nhịn. Chúng ta ôn lại những gì tôi đã chia sẻ. Kính thưa quý con cái của Chúa, tôi xin kết luận ở đây. Xin quý con cái Chúa cùng đọc với tôi câu Kinh Thánh trong Nehemi đoạn 4 câu 23. Nehemi đoạn 4 câu 23, chúng ta cùng khởi sự. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được một hình ảnh rất đẹp của một tập thể đông đúc. Ở đây Nehemi nói rằng không có việc chia rẽ, không có việc độc đoán, nhưng tất cả đều hiệp một và cùng làm việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi. Tức là tất cả mọi người là quan, là trưởng, là lãnh đạo, là đầy tớ, là lính, là thợ, tất cả đều làm việc. Công việc thành hay không, không phải bởi một người mà được, không phải bởi một nhóm người mà được, nhưng bởi tất cả chúng ta. Chúng ta là những chi thể trong thân thể của Chúa. Chúng ta được Chúa lãnh đạo, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn và giúp đỡ. Nhưng chúng ta không thể loại bỏ những chi thể khác. Và chúng ta cần lẫn nhau. Tôi cần quý vị, quý vị cần nhau. Không ai ở đây là người không có giá trị. Dù là một người nằm trên giường bệnh không đến được, tôi cũng rất cần. Bởi vì lời cầu nguyện của họ là quý giá vô cùng. Chúng ta không có tài chính, hội thánh rất cần. Cuộc đời của quý vị chính là món quà quý vị dâng cho Chúa. Hội thánh rất cần những cái tài vật quý vị làm ra để dâng cho công việc nhà Chúa, vân vân. Chúng ta rất cần nhau. Nào tôi, nào anh em tôi, nào đầy tớ tôi, nào những lính canh, tất cả đều cần trong công cuộc nhà của Chúa. Chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Thưa quý con cái của Chúa, chúng ta thấy dân sự Chúa ở đây làm việc rất cao độ. Họ dành nhiều thời giờ để vừa xây dựng vừa bảo vệ. Bởi vì quý vị biết rồi, lúc mà xây dựng thì có những kẻ thù cho quân tới đánh. Và những kẻ thù đó mỉa mai lắm. Họ nói như thế này nè: những người Giu-đa yếu nhược này làm được gì? Không có xây được đâu. Thành hư hỏng rồi, xây gì được? Rồi họ còn nói như thế này: nếu mà xây được rồi thì họ nói như thế này: cái vách bằng đá mà những cái ấy xây cắt kia, nếu có một con chồn leo lên, tất nó sẽ sập. Họ khinh thường, họ sỉ nhục. Và khi họ thấy thành xây lên á, bắt đầu họ mới điên lên và họ kéo quân tới họ đòi đánh. Cho nên dân sự của Chúa lúc bây giờ vừa xây mà vừa một tay cầm đồ để xây dựng, một tay cầm gương để bảo vệ. Cho nên tôi kêu gọi quý con cái Chúa ở đây, chúng ta muốn hội thánh Chúa được phát triển thì chúng ta phải dự phần, và dự phần với tinh thần cao độ, vừa bảo vệ nhà Chúa, vừa xây dựng nhà Chúa. Chúng ta lo cho dân sự của Chúa, chúng ta lo cho nhà Chúa, đôi khi còn hơn là lo cho bản thân của mình nữa. Và thưa quý vị, Chúa công bằng lắm. Chúng ta càng lo cho người khác bao nhiêu, Chúa lại ban phước cho chúng ta bao nhiêu. Cho nên Kinh Thánh mới có câu: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Một lần nữa xin Chúa ban phước cho toàn thể quý con cái của Chúa, để rồi cái tinh thần phục vụ sẽ đầy dẫy trong lòng quý con cái của Chúa. Chúng ta quan tâm tới công việc nhà Chúa, dân sự của Chúa, chúng ta lo lắng, chúng ta hỏi thăm, chúng ta quặn thắt trước những cái khó khăn, nghịch cảnh, vấn đề của hội thánh. Chúng ta cầu nguyện thật nhiều, chúng ta góp phần làm việc mà không cần phải phô trương bày tỏ. Chúng ta chuyên tâm vào công việc của Chúa giao cho. Chúng ta không làm người khác phân tâm, chúng ta cũng không bị phân tâm, nhưng tập trung vào công việc nhà Chúa làm cách tốt nhất có thể. Xin Chúa ban ơn cho toàn thể quý con cái của Chúa. Một lần nữa, với tư cách quản nhiệm, tôi nói một điều rằng tôi và ban chấp sự hội thánh hết sức cần quý vị. Giàu nằm trên giường bệnh, giàu thân thể yếu đuối, giàu hay là nghèo, giàu có học hay không, giàu quý vị có như thế nào, ở đây hay ở nước ngoài hay ở bất kỳ nơi đâu, thì dân sự và hội thánh Bình Thới rất cần quý vị. Cần lắm, mỗi giây phút, mỗi giờ và mỗi ngày. Xin Chúa ban ơn cho hay thầy quý con cái của Chúa. Xin lưu ý tới cái những thông báo, những cảm tạ, những cầu thay, để rồi chúng ta sẽ lưu ý trong tuần để chúng ta cầu nguyện và góp phần. Một lần nữa xin Chúa ban phước cho toàn thể quý con cái Chúa gần xa và dành từ giờ đến đây. Ước ao tuần sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau đông đủ hơn. Xin trân trọng kính chào.